Nha,
Chị buồn
ở
gì
đâu
ta?
xuống đây các con học thăm
Chị buồn, chị buồn.
thì cũng có sự gian tá thiệt. Để bảo vệ sự tham dục ác trực của mình thì phải tỏ ra sự gian tá. Nhưng bây giờ mình biết cái gian tá không giá trị, gia trục ác trực đó là sự tiêu hao, tham dục đó là sự tiêu hao bất lợi, thì mình phải ứng về thật thà. Thì tự nhiên sự thật thà nó sẽ hòa hợp, mà sự thật thà đó là trường cửu, trường sanh và ổn định. Thấy không? Mình không thật thà, mình đâu thấy có tình thương của cha mẹ mình. Mình đâu có thật, không biết thật thà làm sao thấy những người bạn đạo đã thương yêu mình và muốn xây dựng mình. Thấy chưa? Cho nên mình càng thật thà, mình thấy như là Thượng Đế đã thương mình từ thuở nào. Cho những người tu cao, thức giác rồi, tự họ rơi lụy trong thâu đêm. Họ thấy rằng họ bất hiếu với Thượng Đế, Phật hiếu với Đấng Cha là quên cả nguồn cội. Cha họ đang cô lập một nơi, đang cơ độc một nơi để chờ họ trở về với Đấng Cha là thương yêu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đang ban bố. Nên họ cảm động. Sau khi cảm động nó được nghe nhà nâng cao lên một tầng nữa. Cho nên khi mình tu, mình thức giác rồi cũng phải khắc, phải sửa, rửa tâm, rửa tánh. Vì cái tánh ngạo mạn của con người nó có trần trượt thế gian, nó cũng là vô cùng. Mình học hỏi này kia cái nó tưởng mình giỏi, cái giỏi tạm bợ nó đè đầu tiên không được. Cái trí khôn eo hẹp nó chặn cái bước tiên vô cùng. Rồi nó bị mình xóa bỏ nó là khứ trượt lưu thanh. Phải dùng cái pháp, mượn cái pháp là phương tiện, còn ý chí của mình là sẵn có rồi. Mình dùng cái pháp để nó bớt làm sự bấn loạn, bớt chuyển sự bấn loạn cho mình, thì mình trở về sự sáng suốt. Thì cái ý chí đó mới là thật sự xây dựng được mình. Thấy không? Mà cái gì nó cũng phải từ từ. Có nhiều người thấy bánh là muốn ăn liền mà không biết cái công của nhà bếp ta làm sao. Còn mình tu, nó tu ở đây là mình từ từ coi thử cách xây dựng làm sao làm ra cái bánh. Ai đã làm ra mình thành hình ở ngày nay, và mình có sự kiến thức sâu rộng. Đó. Và mình có cái sân tánh eo hẹp do đâu tạo thành. Mình tìm hiểu cái gì của mình đã và đang có, mình mới thấy giá trị của Thượng Đế. Giáo dục mình rất tinh vi, từ hoàn cảnh này đưa tới hoàn cảnh nọ, để thử thách tâm linh của mình, có thể nói y như cái miệng của mình không. Thế tôi không ăn gian bà mà tâm tôi mô mô, tôi không ghét bà nhưng tôi giận bà, cái đó là không có tư đồng. Mình tu sao là miệng mình nói sao thì tâm mình như vậy. Không nên mình thuyết giảng cho người khác mà mình không chịu sửa mình, cái đó là đắc tội. Nhiều người viết sách dạy người ta tu mà không tu cũng là đắc tội. Thấy chưa? Cho nên cần phải thực hành. Cho nên ca đâu có viết sách, ngài nói thôi, ngài biết chữ chứ ngài không biết. Ngài nói những cái gì thực tế mà ngài đã đạt được. Rồi trong hành trình của các con cũng ở trong thực tế con nói, tôi khổ cái này, khổ cái kia, khổ nọ. Bây giờ tôi tu, tôi lại thấy, tôi cảm nhận, thấy nhẹ hơn. Mà cái khổ tôi nó khác. Tôi tu, tôi thanh nhẹ, tôi thấy cái khổ tôi khác. Khổ tôi chia sẻ với những cái khổ của mọi người. Vì sao? Vì tôi đã dày công học được sự từ bi, tôi mới chia sẻ với họ. Tôi có thanh điển, tôi chia sẻ với họ. Khóc của tôi nó rung động tâm can của họ. Khóc tôi để cho họ tự khôi ngộ, tôi nên khóc. Khóc hữu ích và khóc cần thiết, khóc không cần thiết tôi không khóc. Thấy không? Đó. Thì người tu nó sẽ đi tới giai đoạn đó. Nhưng mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh lên, càng xóa bỏ những cái gì tâm tối của chính mình, rồi mình thấy rõ sự thương yêu là căn bản của mọi người. Đâu phải mình có, đâu phải riêng ông Phật có. Sự thương yêu là căn bản của con người. Thấy không? Sống ra lúc trẻ rồi tới lớn đòi yêu, dạy yêu, yêu vợ yêu chồng, đó là tập tành cái sự thương yêu. Rồi từ cái sự thương yêu đổ vỡ đó, rồi chứ mới chết, ông trời mới biết thôi. Cái chồng tôi không biết tôi, hay là vợ tôi không biết tôi, ông trời mới biết tôi. Sự thương yêu từ tạm bợ mà đi tới thật sự thương yêu mới biết được Đấng Cha lành là ai. Cái càng không vũ trụ chúng ta đồng trong nhịp thở thấy, chứ đâu có xa nhịp thở được. Ai xa nhịp thở thì người đó là tiêu diệt rồi. Cái nhịp thở là cái gì? Dẫn tiến tâm linh. mà có nhịp thở thì có kích động và phản động mới có nhịp tiết. Con không gặp cái hoàn cảnh đau khổ, con làm sao con ngày được chung vui những người, với những người kêu hướng thiện để tự giải bây giờ. Thấy không? Con có khổ người con đi sung sướng, có xe hơi nhà lầu, con đi nhảy đầm chơi, ngồi chi cái đám mộc mạc này. Nhưng mà ngồi trong cái đám này thì thấy mình thanh nhẹ, thấy mình gỡ tâm hồn ở nơi khác, mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình có giá trị, không mất giá trị. Trong cái khổ của con sẽ đạt sự đấng từ bi, cũng từ trong khổ của đời mà đạt tới cái vinh quang đời đời trên thiên hạ. Thì bây giờ con đang một phần khổ không bằng một phần khổ của Quan Âm Tỳ Kính, nhưng mà than khóc cái gì, sửa mình còn hơn. Thấy không? Mình than khóc rằng mình tiếc không được gần Ngài, cái đó nó làm cho mình nhẹ. Mình than khóc vì mình bất hiếu, không biết đấng Cha Lành, mình nên khóc để cho nên nhẹ nhàng, để thực hiện sự thương yêu sẵn có của mình. Mình gọt rỡ cái sự trần trược tạm bợ, mình trở về với sự sáng suốt đời đời sẵn có. Quý biết là bao nhiêu, thấy không? Cho nên tu đi rồi càng ngày càng thấy vinh quang tươi đẹp trong nội tâm. Mình bằng lòng tu bổ sửa chữa làm sao thì không được. Còn người kia người ta chỉ phung phí của trời đất, phung phí tình thương của cha mẹ, phung phí tình thương của quần chúng. Con thấy cái áo con không tốt với người khác, nhưng mà con cũng mang cái khẩu hiệu đoàn kết của chúng sanh. Nếu tư tưởng của người thợ may và của người dệt vải không đoàn kết, làm sao có mảnh áo mà làm cái máy, cái áo ngộ nghĩnh hợp thời chứ không ai. Con thấy không? Cái đó là khẩu hiệu của Thượng Đế để xây dựng mình và nhiều tiếng mình. Tại sao mình lại ngộ nghĩnh? Thấy không? Vì đó mình hổ thẹn với cả cái áo của mình đang mang. Rồi miếng ăn hòa dịu trong nội tâm cũng là tình thương của Thượng Đế. Mình cũng quên Ngài luôn. Ngài nằm trong Ngài. Ngài nằm trong mình và ở ngoài mình mà không thấy. Từ đi đâu kiếm Thượng Đế nữa. Trở lại ta là Thượng Đế. Khi con niệm danh Thượng Đế, con là Thượng Đế. Mình lấy khối áo con người xác nhận Thượng Đế. Lấy khối óc con người để xác nhận một vị Phật, và lấy khối óc con người để xác nhận con ma con quỷ. Thì mình có khối óc, tại sao mình không chuyển cho nó thông, thực hiện cho nó tới mức để trở về nguyên căn. Đời là gì, đạo là gì, chứ nó rõ rệt phân minh, để hưởng hai chữ hạnh phúc của người thế gian đã xuất hiện từ đôi môi mà chưa thực hành. Từ nhỏ tới lớn, nhiều người lấy chồng học giỏi, tôi sẽ có hạnh phúc. Rồi hạnh phúc ở đâu? Tiền của tôi có, vợ tôi có, tôi không biết tôi là ai, làm sao có hạnh phúc? Tôi chỉ có sự đau khổ. Cho nên tuổi tác tới lúc nó xây dựng cho chúng ta thấy mình cô đơn. Có con nhưng con không hiểu mình. Trình độ tiến hóa của mình nó khác vượt mực, thành ra bị cô độc. Mà con thì nó chưa tới. Thì bây giờ mình phải lấy cái lượng thứ và cứu độ cho con, và để chờ cái ngày thức giác của nó để hòa hợp với mình. Đó mới thấy hạnh phúc. Mà phải chờ chứ không có bao buộc. Nhiều người cha biết tu, khuyên con tu nó đâu có nghe. Nhưng mà tự nhiên nó sẽ nghe một người bạn nào đó thôi. Cho nên con ta không có giáo dục được. Nhưng mà ta chỉ hành động tốt để ảnh hưởng nó thôi. Nó học không học thì tùy nó. Còn hành động chúng ta phải giữ chín chắn đối với nó, ảnh hưởng nó, thương yêu nó, và kể nó là bạn đồng hành với ta, thì nó mới có cơ hội để trao đổi tiến hóa. Còn mình phân cha ra cha, con ra con thì nó cách biệt lắm. Cách biệt. Không hòa đồng với nó thì khó trao đổi với chuyên môn của mình. Cho nên làm mẹ có phận sự đó. Mẹ mình đã dìu tiến con từ bước một. Mình còn tiếc gì những cái kinh nghiệm mình không hạ mình xuống để trao cho con. Nên cái trách nhiệm mình nặng lắm đối với con. Nó 6 tuổi mình phải đứng 7 tuổi chơi với nó. Nó 8 tuổi mình phải đứng 9 tuổi chơi với nó. Cái giờ phút đó là giờ thiêng liêng. Vừa chơi nó là vừa an ủi cho mình. Thấy đời sống mình là sống động lại rồi. Và sự truyền cảm mình thực sự để giao phó cho nó. Còn mình đứng chót giót mà mình đập đầu nó không bao giờ vô đâu. Không bao giờ vô. Nó chỉ chống lại thôi vì nó chưa hiểu. Thấy không? rồi làm cho nó đau khổ, sau này má mất nó nhớ tới ba nó đau khổ. Nhưng mà vì cái lỗi của ai, rồi mẹ không chịu truyền cảm cho con bằng một thực tế ở trong trình độ xa xích chút rồi đủ rồi, đừng lấy quá cao đối xử gì đó. Nha. Cho nên cái tu này nó sẽ dẫn giải từ giai đoạn một. Nó là khứ trực lưu thanh, tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh của mình. Rồi từ hướng ứng từ ngoại và khai triển cái mức nội ở bên trong. Từ từ chứ không nói dục tốc bất đạt, nôn quá không được. Thì bây giờ cái tình cảnh của con từ ở Việt Nam mà đi qua mặt xây, con đâu nghĩ được ngày nay con ngồi đây mà nói chuyện với ông ta. Ai sắp đặt? Thấy không? Cái chuyện đó con không thể hiểu được, nhưng mà có người sắp đặt. Thì con phải tu để an định hơn, thì con sẽ hưởng một cái hạnh phúc và sẽ hòa đồng với mọi trạng thái và thương yêu tất cả mọi người. Thế đó là cái giờ phát hiện hạnh phúc. Cũng bây giờ ông Tám ngồi đây, nhưng ông Tám rất thương yêu mọi người chậm trễ và rất tan thưởng cho những người đang tiên. Thì ông Tám phải sống trong mọi trạng thái bất cứ giờ phút khác nào. Rồi sau này con cũng vậy chứ làm sao. Nếu mà con thực hiện được ông Tám, ít nhất con được tới như ông Tám hay là hơn ông Tám, đâu có thương ông Tám được. Cho nên đừng có buồn tuổi, vì lo sửa mình để tiến thân. Nha. Hôm nay đó cái mặt lớn rồi, nhưng mà cái lớn đó, nó lại thâu gọn trở nên nhỏ.
Tôi thích như câu nói đó.
Mà trong cái nhỏ chúng ta phải trở về căn bản cái nhỏ. Phần hồn chúng ta đâu có lớn, không? Mà làm chặt chỗ thế gian. Phần hồn chúng ta không có làm phiền thế gian, nhưng mà thể xác trần trượt nó làm phiền thế gian thôi. Thì bây giờ nợ chúng ta phải trả, là phải tu, phải xây dựng, phải tôn gốc cái phần hành lý nhẹ để chúng ta về cái nơi an nghỉ đời đời. Vì phần hồn chúng ta không diệt. Từ cậu bé mà đến nay đến một ông cụ rồi trở lại sự thương yêu cũng như ngẫu cậu bé. Tôi đến tôi mới có 2 tuổi
à. Thiệt hả?
Bởi vì tôi 1978 tôi mới ra, 79-80 mới sống lại. Bởi vì chịu chết hết đi ra biển mà bây giờ ngày nay được mới có 2 tuổi đầu. Bây giờ họ thành đạo. Họ thành đạo họ nói. Cho nên con người chúng ta thoạt lớn thoạt nhỏ. Nhưng mà không ai hay. Bây giờ lớn chúng ta đầy đủ răng đủ cánh, chúng ta lớn rồi già rồi rụng hết răng không chứ phải
cũng như mình
thoạt lớn của mình mà thoạt nhỏ của mình, cho nên không chấp lớn và không chấp nhỏ mới hòa hợp với hư không đại định được. Thì lúc nào cũng an nhiên tự tọa, một buổi cũng sống, hai buổi cũng sống, chẳng có gì cần thiết đối với chúng ta, mà chúng ta nên hành để hiểu và độ để tiến mà thôi. Cho nên không nên xưng danh mà kẹt. Rốt cuộc sự ta chẳng có gì. Lớn nhất cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà học các cũng ngài đó thôi. Nếu hiểu
cái đó, cái đó.
Thì bây giờ mình là có phần hồn đang giam hãm trong cái bản thể. Nên đó, ai quản lý sợi tóc trên đầu cũng ống chứ ai. Mà ai quản lý ngón chân của ông cũng ống chứ ai. Lớn nhỏ của ông lo cho ai đó. Thấy không? Khi mình hiểu được thì phần hồn mình cũng vô cùng như Thượng Đế. Thấy không? Thì chúng ta xác nhận rằng chúng ta ở nguyên căn từ Thượng Đế mà ra. Bây giờ chúng ta an tâm trở về với Ngài là đúng. Mới là trường sanh bất diệt. Còn làm việc nhiều hơn, làm việc vô cùng mới có sự sáng suốt vô cùng.
Con lưu ý đến chúng tôi, rồi con tùy duyên của Thượng Đế mà chúng ta tương ngộ. Đại phước đức của chúng ta lưu giữ trong tâm thẳm thương yêu đời đời và mọi đạo hữu cũng lưu đó nêu thư vương đó để thực hiện về tự tu tự giác, rồi đây chúng ta sẽ có một ngày hội ngộ cao quý tốt đẹp hơn.
Cho nên người trí nó hay bị kẹt trong rừng lý thuyết, tôi đã nói rồi, thấy không? Còn nó phải chịu bắt nó thực hiện cái pháp này là vừa trí thức và vừa tay chân. Rồi nó thấy cái tên chân hiệu lực giúp đỡ cho phần trí nó nhiều, nó mới bỏ những cái phần đó và nó trở về cái phần thực trạng cho nó. Thấy không? cho nên phải những người trí thức mà nó chịu làm cái pháp á, nó sẽ bỏ tất cả những cái gì và nó nhìn nhận nó là ngu, lúc đó nó đi tới như tôi trả lời cho ô đi rồi đi châm cương tận tâm, một sự việc nào tận tâm là tìm ra, còn sau đó là không có tìm ra. Tận tâm, tận tâm mới có tìm ra. Mình làm cái việc nhiều hơn người ta mong muốn mình giúp đỡ, mình sướng quá. Cho nên tôi ở Việt Nam sáng mùng 1 họ nghỉ, với sáng mùng 1 tôi cũng chăm túi vì tôi thấy tôi vui. Sáng mùng 1 mình nghỉ rồi người ta bệnh đi tới già rồi, chị này chị nợ rồi đầu năm xuôi rồi cuối năm xuôi rồi thấy kệ nó xuôi chứ biết cái xuôi rồi sau này tôi hết xuôi. Thành ra mùng 1 đêm giao thừa nó cũng mang bệnh tới nhà. Kể, nó muốn nhờ mình trị thì mình trị, mở cửa luôn luôn. Thành ra tôi đã ăn Tết ăn trứng, không có ăn Tết gì hết.
Tôi trả lời vậy á.
Còn nếu mà kể là có đạn thì tôi không phải người tu tâm tự động. Hả? Ông thầy ông chết cho sự thanh tịnh của ông. Ông mới tôi đoạn đó, tôi động chứ. Tôi có sự thanh tịnh của tôi. Hả? Cái đó chưa làm được. Cho nên mình thấy tất cả những cái gì thông suốt trường sanh mà gì mà phải lo. Phải không? Đâu có chết mà phải lo.
Chúng đi tìm.
Xác chết cái tâm linh đâu có việc. Chuyện gì phải lo. Gặp được con của Thượng Đế là sanh diệt một lượt. Phải không? Mà diệt sanh một lượt mới là biết làm gặp được con của Thượng Đế. Hay vậy đó. Và tâm mình lộn xộn là thấy Thượng Đế chết thì mình tự rơi. Phải không? Thấy được để chết cũng như sống. Phải không? Thấy ngày sống mình cũng như thấy ngày chết. Không có sống, mà trong cái chết nó không có sống. Rồi liên hồi, liên tục, nó mới có sự sáng suốt và nội tâm. Còn không biết sự liên tục đó, bơ vơ. Hả? Theo một khía cảnh là bơ vơ. Ít có ai giảng cái đó, ngày nay được cái đó, sướng lắm. Hiểu được cái đó, không sợ cái gì hết. Không ba bao cấp cái gì cũng không ngang, rồi sẽ yên. Ôn ôn ào ào, rồi sẽ yên. Không có lời.
Thầy có dạy trong bài thơ, có sanh có tử vẫn vui hợp hòa.
Đó.
Sống trong chân lý chẳng xa, mà cùng vũ trụ bên xa cũng gần.
Đó. Giữ cái đó dạng sự nó yên, gia can cái gì cũng yên hết. Có sợ. Lấy ở đây cũng được, mai ở kia cũng được. Không bao giờ mình sao cả. Cái đỉnh đầu mình không bao giờ sao cả. Không bao giờ sao. Trời sập mình mới chết nha mà. Chừng nào mới thấy trời sập. Rồi nghe mấy thằng tiên tri đó khổ thế.
Vậy như con có mất con cũng chấp nhận, vui lòng chấp nhận.
Chứ gì đó. Bị ăn chung gì đó.
Rồi cũng như hết khóa rồi.
Hết khóa rồi. Mình mới, từ đó mình mới tiên triển một cuộc. Mình thấy mình trẻ đẹp, vui tươi. Cho nên cái nhớ nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia là thấy nó xa cách. Buồn tuổi. Còn cái nhớ này nó chung sống một nhà. Cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh. Càng nhớ càng sáng suốt. Càng nhớ càng nghe nhàng. Với nó chung sống rồi. Kêu hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức. Mở thức nó mới giác. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn. Thấy không? Người đời nó hay kẹt. Nó có phàm với cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hương chân. Rồi chút nó tắt đạo nó hương phàm. Đó, nó kẹt ở chỗ đó. Rồi mình biết được cái chân là giá trị. Mình vuông bồi cái chân, cái phàm còn. Thì nó thực thi tình thương và đạo đức rồi. Thôi giờ chưa? Con nghe đây rồi bỏ hai người nó nằm lạ lạ. Đây mà. Những tình thương là cái gì? Muốn thực hiện tình thương mình biết thương mình chứ. Rồi mình thấy giá trị của tình thương mình mới trao đổi tình thương với người khác.
phải không? Nên là mình mở lời nói cảm động. Còn những người kia nó mở lời nói không có cảm động. Tất cả tôn giáo kêu gọi tình thương, tình thương, tình thương, không biết cách nào chỉ cho nó, thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó thì nó đạt pháp thành sự. Chỉ cho người khác cũng làm bao nhiêu đó, đâu có mất công gì của Thượng Đế đâu. À, còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia, lấy con nó thế hư lắm rồi. Dồn một đống sư nhân đi chùa thi tu không sửa tâm làm hết được. Sư nhân thờ Phật cũng thi tu không sửa tâm, nó có cái tội không chịu sửa tâm, cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không có tâm này, tâm trung tâm của đạo mở, không có cái tâm này. Thì cái lời nói mình luôn luôn nó cũng quảng đại và khai thông, nó bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm này suy nghĩ rồi mới nói ra dơ hạt. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai triển, tâm người ta nghe nó an. Mà người nói thấy cũng khỏe. Thế đó là cái viên thuốc trị ba chứng. Cho nên nghe, 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 nghe băng. À, nghe băng tôi nói, rồi nghe băng người khác nói. Mình phải nghe nhiều để mình thấy cái energy nó lên thấp, thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào, nghe kia thấy cái tâm hồn nó nặng. Rõ ràng không có chối cãi. Cái tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết, thấy rõ liền. Ra suy luận bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc. Còn cái kia là nó kéo mình lên và nó đưa mình tới chỗ mở thay vì kẹt. Khác sao? Tức là chỉ nó ở chỗ này nó mới nhẹ. Còn dùng cái này đọc sách lý luận nó lặng trượt, nó mệt, nó có sướng. Cho nên mấy ông cha trong nhà thờ ông giảng lý của ông ở trong quy củ thôi. Ông giảng thét chặt. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói vậy cho rồi, nói chi lòng nhầm. À, ta thấy mệt. Rồi mấy thầy chùa cũng giảng kinh A Di Đà, thấy nghe cũng mệt. Vì sao? Vì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được? Ông phải mở, ông mới mở cho người ta được. Thấy không? Chưa mở làm sao mở cho người ta được?
Cho nên câu xưa nói nhất lý thông vạn lý, mình đừng nhắc cái đó hoài. Cho mình tu ở đây nó mở rồi cái gì nó cũng thông. Nó nghe. Đó là sự chậm trễ. Cho nên nó phải, nó cái đó là cái vía nó đánh thức sự chậm trễ của chính mình. Nó chứng nghiệm rõ ràng là chính mình phải chấp nhận sự chậm trễ của mình. Rồi kỳ sau mình phải làm trong trật tự. Bây giờ nó đang tiến về trật tự. Thì nó phải thấy rõ những sự thực tế của
mình.
Cứ việc là bởi vì mình phát tâm, bởi vì cái này không có lừa gạt ai được. Mình phát tâm thì thần đế sẽ chứng. Tứ hải giai huynh đệ, không có già trăng, già đen gì hết. Một phần linh cảm phát triển mà thôi. Mình đổi theo người à. Mà cái thứ nhất là mình phải tu à, tu được bao nhiêu, mình trao đổi bao nhiêu thì mình sẽ tiến bộ bao nhiêu. Và mình truyền được bao nhiêu người thì bao nhiêu người sẽ hướng về mình. Thì lúc đó xây dựng mình tiến cùng mau. Không có cái sự vô cùng ở bên trên nó ban bố cho mình. Nếu mình tưởng niệm ở bên trên. Đi cái nghề võ mình còn học trật tự mình mới đánh võ được. Thì tại sao mình không lập được trật tự trong tâm linh? Tâm lẫn thân sống trong trật tự mới duy nhất người ta được. Chứ người nghề học này võ là học tu, không phải học này võ mà đi đánh người ta đánh mình đó, không phải tu. Mà học này võ để nhường cho họ, nhìn họ và để dẫn tiến họ. Bởi học ở trên người ta cho mình, ta cho mình,
bởi vì mình bị nhiều sự vầy xéo là chứng minh là Thượng Đế đã an bài con đường mình tiến hóa. Vầy xéo tâm linh rất nhiều, đó là dẫn con đường tiến hóa. Và trong cái vầy xéo đó mình đạt thành là của quý của nhân sinh, của quý của nhân loại. Đó là từ ở trong cái tim của mình, nó sắp phần hồn trong tim bị giam hãm, mà luôn luôn bị giam hãm, bị tù. Thức giác là nó phải tu, tu sau này nó mở cái nhịp thở rồi nó mới thấy nó đi xa. Cái đó ai cũng qua, qua cái gì biết không? Cái đó là cái quỷ môn quan. Ai trong này có cái quỷ môn quan, cái quỷ môn vượt qua rồi nó mới yên được. Chưa mà vượt, chưa vượt qua quỷ môn quan nó còn lâu thôi, còn động loạn lắm. Mà từ cái động loạn đó mình đi tới rồi mình vượt qua quỷ môn quan. Hồi trước mình không sợ ma sợ quỷ, bây giờ mình bắt đầu thấy ớn ớn ngang ngang, đó là mình đi lên rồi. Khi mà bước bước ra nó trì trệ, nó kéo lục căn lục trần, nó cũng kéo. Bởi hồi nào về chủ nhân ông giao phó cho chúng nó, rồi bây giờ chủ nhân ông thức giác, nó sợ lắm, nó phá đủ thứ đó. Mình cứ diệt vượt chết bỏ rồi, thì nó đó là cái điểm điểm để dẫn 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 tiến tu đó. Mà tại sao, tại sau đó tu chưa được tin gì mấy để truyền pháp cho người khác. Này bây giờ bữa nay nghe có tôi đến rồi truyền pháp cho người khác, nó sẽ có lại, truyền cho nhiều người nó có lại. Bởi vì đó là ta cho mình thấy rồi để mình tìm rồi mình truyền, phải thực hành. Rồi do cái khối người đó với mình kiểm chứng lại nó có. Tu nữa nó sẽ có. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp ở kiếp này nó phải dồn lại để mình giải quyết cho hết thì nó mới được thành. Nó thấy nó không muốn tạo nghiệp nữa, thôi lo sửa đi. Đó mình mới kêu bằng thành đạo, tu sinh. Sau này cũng có cơ hội đi cùng hết. Muốn ai cũng vậy. Vừa ngồi nó bắt đầu muốn mê rồi nó nói vậy. Một chặt cái điện nó hồi lại ngồi được.
Ngồi hết.
Bởi vì ở đây mình mạnh. Cái dũng của mình trong này nó mạnh. Mà ra ngoài nó yếu. Nó hồi lại. Cho nên muốn vậy nhiều khi mình ngồi rồi mình ngủ. Dỗ nó ngủ. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ngủ. Tập lần lần. Cho nó mở cái tình ở trên. Thì lúc đó nghĩa là giờ nào mình cũng đi lên. Sau này nó được rồi thì tu trong 24 đến 24. Làm việc cũng tu, nói chuyện cũng tu, ăn cơm cũng tu. Thành ra mà thấy nhiều chân lý. Từ món ăn, từ hành động. Thấy rõ ràng. Cho nên mình phải đi trong từ từ, đừng có lo. Bây giờ mình biết pháp rồi. Hồi trước mình không biết, mình sợ. Tu không được, dội lại. Thấy cái điểm mình còn trượt, rồi lại nằm lập pháp luôn. Kiểm soát lại ngày nay ăn cái gì, nói cái gì, hành động gì, mà nó trượt như vậy thì thế nào cũng có phạm một cái lỗi rồi. Mình sửa và tuần lễ sau nó thế nào, thấy nó thay đổi, mình giữ cái đà đó, mình biết rất dễ nha. Mình có nhịp tiến mình đi ha, để kiểm soát đấy mà. Tức là mình còn trượt, luôn luôn mình chê mình trượt, mình có thấp. Cái thiết trần gian là trượt, trượt của nó cũng vô cùng. Mà nếu mình không hướng thành cái trượt nó tăng còn. Nên mình hướng thành rồi cái trượt không còn cơ hội nữa. Rồi cái dục, dục ở trong bản thể, cái dục tánh mà mình làm pháp luôn, nó trụ lên bộ đầu rồi. Lúc nó đang dục mình nó tập trung cái dục lên trên để hướng thượng, xuất phát cái dục lên trên, tự nhiên ở dưới nó phải ngưng ngay. Thì lúc đó mình đủ lực lượng kiểm soát đấy, mình muốn cho nó dục dục, không muốn cho nó dục nó phải tiến. Thì mình phải sử dụng hai nơi để thấy rõ ràng, thanh trực phân minh mới tiến hóa cho kịp thời. Cho nên một cuộc biến thiên động địa chỉ có người thông suốt mà tự kiểm soát lấy được mình, người đó còn ngồi vững đây Còn cái người mà kiểm soát không được mình mê ngay. Cơn một tiếng nổ động trời đó rồi sẽ mê. Còn chỉ có Phật tánh là mới được vững, hồi sinh trong tức khắc. Nên mình tu này để dọn đường kỳ tở dữ dội, không phải tầm thường. Cho nên bất chấp gian lao trong cuộc hành trình, trong cái giờ thiền đó là mình đang đi, biết bao nhiêu sự trở ngại gian lao, bất chấp nó mới tiến hóa được. Nếu mà còn chấp không tiến hóa, phải bất chấp. Trong cái giờ thiền nó cứ ngồi đó thử thách ghê lắm, kinh khủng. Trước mình ngồi tiếng mà bây giờ cái điển mình được xuất ra nó ngồi 15 phút.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà giá trị bằng một tiếng mà mình không hay.
Dạ.
Bởi vì mình xuất ra ngoài cho yeah. nó hồi lại.
Dạ.
Yeah. Mình phải cố gắng từ đến đó để đi mãi. Thì đến đó 15 phút bằng cái này mấy tiếng. Sau này ta nháy con mắt bằng cái này thiền mấy tiếng đồng hồ, chưa hiểu cái chuyện người ta hiểu. Ha. Cho nó thay đổi lạ thường. Mà con người văn minh lạ thường. Hồi trước người ta nói một câu, nói hành, nói tỏi, nói này, nói kia, cũng nói về đạo pháp, nhưng mà người ta nói hành, nói tỏi. Mà mình mấy ngày mình chưa hiểu được. Có khi mấy tháng chưa hiểu. Mà bây giờ họ vừa chọn là mình hiểu được. Thấy cái trình độ mình tiến hóa càng ngày càng thông minh thêm. Cái khi mà vừa ta vừa xuất ngôn là mình biết rồi, là mình không có kẹt nữa, thông rồi. Hãy chọn tới là mở, chọn tới là mở, chọn tới là thông. Nên tu bằng đầu tu mình phải cho người ta biết là 6 tháng có một cuộc thi trong nội tâm. Mỗi 6 tháng 3 năm trời, mỗi 6 tháng rồi tới 3 tháng, tới một tháng, tới một tuần, tới hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, lúc đó mới nhẹ nhàng. Mình hiểu chứ, mình hiểu mình đang lên lớp, mà cái lên lớp đó nó sẽ cho những người tới nó hỏi mình trả lời thông mình được, trước thay vì mình trả lời không được. Mình thấy mình lên lớp ấy, còn chưa lên lớp nó không có người tới hỏi mình đâu, mình thấy mình kẹt hoài.
Mình có tiền mình làm điều của Thượng Đế muốn làm. Mình tìm những người nghèo là Thượng Đế cho ai nữa. Thì cần mình cho, không cần cho anh chi. Cái tiền mà các bạn ở đó gửi qua cho tôi làm hết. Làm chuyện phước đức cho các bạn hết. Đem đi làm hết, gửi cho những người thiếu thốn không có gạo ăn. Tôi làm liền, có để trễ. Mình giữ cái đó làm gì trong lúc người ta thiếu ăn. Còn mình có tình thương ăn ra cho hết. Bây giờ ta nói khắp thế giới nó phải tám đang đói, đưa cho gỡ một nhúm gạo thì tám ăn cũng chết. Đưa năm nhúm gỡ mới bay qua nó ăn cũng hết. Phải ha? Chuyện gì mà phải sợ đói. Thì cái tiền mình để khắp thế giới nơi nào cũng có. Mình biết cầm tỉa xây dựng tình thương cho tiền bạc xài mà thôi. Mình xảo trá lắm. Trong khi người ta đánh
mình tiêu, quyết tâm tiến.
Tôi nói rõ ràng có ghi băng.
Bởi
vì sự phát tâm của mình, Phu Long Tê mình không có ai cản trở được. Tôi sống trong cái gia đình kêu cản trở 100%, nhưng tôi cũng vượt qua. Vách tường đó không phải vách tường tôi mong muốn. Cái vách tường tôi mong muốn là cái vách tường vô tận và siêu diệu. Tôi chỉ giữ đó tôi đi thôi. Còn sự sai lầm ai cũng có, nhất định tôi phải vượt qua những sự sai lầm. Mà không có sai lầm làm sao có bài học xứng đáng mà để tôi vững thuyết cho người ta nghe. Người ở trong cái hoàn cảnh thực trạng người đó mới biết chắc cái điều đó, phải xây chuyển mọi cách. Cho nên Thượng Đế cho học mọi trạng thái để phát triển. Rồi sau cái phát triển đó công hiến. Mà người công hiến vẫn biết nào theo đó. Cho nên mình là một Võ sư cũng là cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban nhiêu. Thì bây giờ mình thêm cảm thêm một cái trở về với Ngài nữa. Quý biết là bao nhiêu. Cái vụ võ sư này sau này nó có những cái nhà còn lớn có mấy năm nhà đó. Bây giờ người ta thấy con người ta tới học nên không có hơn. Một thời gian học với mình con người nó trở nên thông. Cái nghiệp quả nó trả đúng. Mình điêu điểm nó thành một nhân tài của nhân loại, của thế giới đại đạo, chứ không phải nhân loại của một khía cạnh. Chư Phật chư tiên đang tu để làm để xây dựng sự tốt đẹp cho càng không vũ trụ, không có phải là dơ giấy càng không vũ trụ. Mình có cơ hội là mình nắm được để đi tới. Cho nên rồi đây tập thiền, rồi đây mình mới tung anh em ra. Trong đó nó nhiều đạo giáo, nhiều tôn giáo, rồi nó sẽ về nó phổ biến trong tôn giáo. Những người đó nó ý thức được sự thật, nó đi. Tôn giáo nào cũng sai, cũng đi tới vô vi không động. Mới có cái giây phút cứu rồi. Còn nếu mà còn động nữa làm sao cứu rồi. Mình phải làm từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Mình phải làm cái lớn sụp đổ. Bề ngoài là nó sụp đổ, thực trạng ở bên trong. Đã đạo xong tôi cứ lù lù đi tới. Hồi đó tôi không mình, ông Tư cũng dạy tôi không mình. Rồi thứ bảy người ta tới kiếm đông quá, tôi nói thôi chiều thứ bảy tôi không đi làm, mấy bà con tới nói chuyện tôi và dạy bảo tôi vậy thôi. Rồi kể đàm thuật này rồi đàm thuật kia mình cũng học nơi người ta, rồi mình đem cái ý kiến ra trao đổi. Rồi lần mỗi tuần mỗi học mỗi lần mỗi tiến triển, rồi người ta càng ngày càng đông. Còn hồi đó chưa có thì tôi đi chùa này miếu nọ để tôi học. Nhưng khi mà cái thánh điển bên trên xác nhận chứng nhận rồi thì tôi ở nhà ta tới đó. Rồi ở nhà có chút xíu cái phạm vi mà tôi nói pháp như bao nhiêu vậy thôi mà đông nghẹt người đó. Rồi lần ở về nhà nó thông cảm thôi cho vô ngồi trong, bạn đạo nó không cho ngồi về làm gì làm. Bây giờ ông tu có lợi lộc cho tụi tôi đâu, bây giờ như nhà nó đạp vô nhà không cho, lần họ cho phép nữa. Bây giờ nhà nó cũng chút mà có lớn, nhưng mà cái tiếng nó vang dội rồi, tiếng điện của Thượng Đế, điện của Phật các nơi nó tới nó chắc vấn, rồi nó về nó phổ biến thì nó nới rộng ra, rồi mới đem lên thiền đường hồi dưỡng em, rồi tới sức ta rủ mà đào lên thiền đường hồi dưỡng em có ba bốn mạng thôi, rồi lần nó tới đậm, nó quay phim nó làm đủ thứ hết, chúng nó là sẵn có hết rồi, thấy không? Còn mình đi đứng đắn hay là mình đi sai lầm chỉ có chúng ta thôi. Nếu sai lầm ai rước mình làm? Người đời nó hay chấp. Một sự cương quyết của mình mới ảnh hưởng nó được. Nếu mình thiếu cương quyết ảnh hưởng được. Người đời hay chấp, hay dồn lý lịch chấp này chấp kia chấp nọ. Nhưng mà nó thấy sự tiến triển của mình thì nó phải phục. Khi tiến triển của bên Du Di nó phải tầm thường. Cái âm thanh nó khác, âm thanh nó cảm động lòng người, chứ không phải như âm thanh phàm tục, không có gây hấn nữa. Từ cái khối nhỏ mình đi khối lớn chắc, mà từ khối lớn tan thành khối nhỏ đau khổ. Nhưng bây giờ tất cả những người tu bên Thiên Chúa Giáo có người nào không nói là đạo tôi không lộn xộn. Người mà quen tới đây thiền, tôi thấy sắc đạo tôi nó lộn xộn quá. Bà bố ở Paris mà nói chút chắc tôi cũng đi năm đây cha mà thấy lộn xộn. Phân tâm hết rồi. Chúng cũng là thờ trời. Bên Canada là thờ số lô tô. Số lô tô ông cha chết đói. bảy chung được số ô tô, không có tiền, thành nó sòng bạc rồi.
Yeah.
Trong cái tu, luật tu là cấm, nhưng mà giờ phải đem ra áp dụng để giữ cái kỷ niệm của nhà thờ đó. Tại nên mình đi trong cái thực trạng, mình không có tổ chức gì, nên là anh tu thì anh được, tôi được. Nhưng mà anh muốn tôi nói cho anh nghe, anh muốn học võ thì anh phải trở nên một vị võ sư, phải có đạo đức. Anh mới dìu dắt được mọi người, cần sự đạo đức để dìu dắt mọi người. Thì đây là cái môn thiền để anh trở về với anh, dễ truyền lắm. Và thấy anh sẽ có sức khỏe dồi dào hơn, cái nội công của anh có sức khỏe hơn. Từ từ đó anh mới thấy rằng cái sự cao siêu nó quý giá hơn võ. Gió là một cái phương tạm, chẳng qua chiếc xe hơi để anh ngồi đi mà thôi. Có sức khỏe nên làm việc, mà cái tâm linh anh mới là người trong sức khỏe đó.
Anh thanh tịnh, anh đánh cái quyền thuật của anh bảo đảm hơn.
Yeah. Yeah.
Còn đồng loạn, anh nhắm chỗ này, anh chặt chỗ kia, cái tin nó đi khác rồi.
Yeah.
Yeah. Cho nên bên Nhật nó cũng có võ sĩ đạo.
Yeah.
Học võ sĩ trước đạo sắc,
kêu
võ sĩ đạo.
Yeah.
À, yeah. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ không trả lời, nhổ nước miếng trên mặt họ không thế. Võ sĩ đạo có bước vào đạo rồi không thế, mà võ sĩ họ phải đánh lại. À, nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo, giờ đây mình cũng đi tới võ sĩ đạo. Mở ra cho họ có sức khỏe, nhưng mà cái đạo của mình là thật sự là võ sĩ đạo. Võ sĩ chiến đấu lên mình, khai thông lên, cày cuốc lên mình, từ lực căn sản, khai thông các từng ở trong cơ thể, mà lực lượng vô cùng mới làm nổi, mạnh hơn võ sĩ ở bên ngoài. À, bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai, thông, khai đường mở lối bên trong, nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là đâu có dùng võ đánh đa nữa, lấy sức khỏe để phục vụ đồng bào. Và thần nhãn của mình có siêu diệu để dìu dắt tâm linh, cái đó nó mới là thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, kiếm người thôi miên, mình thấy quá nhá. Khi mà nó trụ điện ở đây rồi, thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên nó sao. Thôi miên mình đổ cho họ. Rồi nó nghĩ rồi đánh lại họ, cho họ đánh với thế sao. Anh tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được rồi đâu có, qua cái sự thôi miên đâu có ăn chung gì. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự khóa xê. Trung ương này, bên tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời. Mình đi trong trung dung, không xài điểm mặt trời, nó khác hẳn. Tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không, mà không chỉ cái bên này, không chỉ cái bên này. Tại nên mình mới dìu dắt được hai khó, tả cũng như thôi. Chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn, không ghét ai. Mình có cái tâm thức để dìu dắt họ thôi. Họ không học thì họ phải chịu. Bên định luật đã giới hạn họ rồi, họ sách bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi, rồi họ cũng phải chết. Còn đây mình cứu rỗi phần họ, cho nên tư hại gia huynh đệ không có cái khả năng, mà cũng theo phe nào mà để hại phe nào. Cái này là cái mở màn cho cái thuyết thái đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình còn sợ là anh hùng gì đó. Anh hùng tất cả cái gì cũng không sợ. Bầm tôi cũng không sợ. Tôi cũng thương yêu và tha thứ. Mà là anh hùng. Có không? Sư Sư Kri là đã làm rồi. Đấng đính mà ngài vẫn thương yêu. Tha thứ. Rồi bây giờ ai ăn lính nào mà bảnh hơn Sư Sư Kri không? Hả? À, mũi cắn là nó la làng. Khi bị đóng đinh không có là
Tại nó không hiểu. Ở đây mình dùng cái thuyết của Suzuki, mình có cách nghĩa họ thấy rõ. Họ thấy là tu bao nhiêu năm ở nhà thờ mà cũng không, chưa có một chút gì can đảm để gần Chúa hết thầy. Và hết sức can đảm gần Chúa. Nên cái bàn môn tả đạo là anh muốn gặp Phật, càng phải bước qua khối lửa này, anh ông Phật đứng bên kia đỡ anh, anh không chịu bước. Anh phải trở lại, khi trở lại thì mượn tia sáng của mặt trời. Anh thấy anh sang lại, anh sung sướng, anh mới thực hiện bàn môn tả đạo. Cái đó nó có phép tắc, những tia sáng nó có phép tắc để cai trị tâm linh. Bây giờ mình lầm qua cái đó là mình kẹt, mình cứ đi lên. Rồi mình tin nhớ cái sự thành công của mình sẽ đi tới đằng kia thì mình có cứ vượt qua. Với sanh trụ di diệt, sanh ra làm con người, trụ thành bản thể, di chuyển diệt, chết đi rồi nó lại sanh trụ di diệt, nó có mất. Bốn chữ đó không bao giờ mất. Sanh trụ di diệt, qua qua sanh sanh. Thì mình vừa có bước qua lửa rồi nó cũng hồi sinh.